Tôi thử đi với anh chị em tí xíu về cái dụ ngôn này người Samari, rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại những câu hỏi. Biết đâu là mình đi như vậy mình lại thấy xong rồi nha. Bắt đầu nè. Thế vì đứng trước cái câu hỏi của cái anh Samari, của cái người thông luật này đó, thì anh ấy hỏi là ai là người thân cận của tôi. Mà anh chị em bảo ô, lúc nãy giờ mình trả lời rồi, như thế chắc anh thông luật này anh cũng biết rồi chứ. Anh cũng biết ai là người thân cận của tôi. Câu hỏi này hay. Lúc nãy thì anh ta nói rằng là phải yêu, theo luật thì phải yêu người thân cận, đúng không nào? Yêu người thân cận. Nhưng mà khi tôi đứng trước một người thì tôi muốn yêu, trước khi tôi yêu thì tôi luôn luôn sẽ đặt câu hỏi gì? Câu hỏi gì?
Đây có phải là người thân cận của tôi không?
Đúng rồi, đúng như thế. Và tôi bảo cái ông này không phải cù nước, thôi em đi chỗ khác chơi em. Đấy, ông này tội lỗi quá, thôi đi chỗ khác đi. Ông này dân ngoại, thôi đi. Anh chị em hiểu không? Đấy, thành ra cái kiểu của như thế này đó là ai là người thân cận của tôi? Bảo rằng tôi yêu người thân cận thì đồng ý rồi. Nhưng mà như thế cứ mỗi lần yêu thì lại nhìn mặt người đó và tự hỏi xem đây có phải là người thân cận của tôi không? Đấy. Và đấy, anh chị em thấy như vậy là cái thái độ của ông này là như vậy, đúng không ạ? Tức là trước khi yêu thì tôi xem, và như thế cũng như thế có nghĩa là nếu tôi nhìn thấy một người mà người đó không phải là thân cận của tôi thì tôi
không yêu.
Yêu dĩ nhiên rồi, thôi thôi em đi chỗ khác chơi. Vâng, đấy, thành ra
dạ thưa cha, dù như người bệnh tật.
Cái gì ạ?
Nghĩa là trong tin mừng có nhiều đã nói người tàn tật, què quặt, đuôi mù,
vâng,
rồi cùi giám này kia này, về những người đó vậy cũng đâu phải người thân cận.
Vâng, đấy, người Do Thái đối với những người như thế như anh chị em biết, đối với người Do Thái vẫn dễ, họ dễ gạt người đó qua một bên ấy. Những người đó rất dễ bị gạt qua bên lề, bởi vì người ta cũng có cái ý tưởng ngộ nghĩnh ấy, là những cái người mà bị tàn tật như thế là những người có bị trục giữ, có tội. Ông này phong à, phong là có tội rồi, đại khái như thế. Thành ra người ta cứ coi cái bệnh tật này với cái bệnh tật kia là một đấy, và họ gạt đi đấy. Và nhất là nếu mà cái người đấy mà bị quỷ ám á, là hơi bị khó, là người thân cận đấy, người thân cận mà quỷ ám đấy là rắc rối thật đấy. Vâng, thế thì anh chị rồi, bây giờ chúng ta thử nhìn, anh chị em thử nhìn cái dụ ngôn đẹp đẽ này. Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho.
Jericho là một thành cổ của Do Thái.
Thành cổ của người Do Thái.
Thành cổ nhất của người Do Thái. Rồi,
vâng.
Cái thằng Jericho đó là cái lúc mà ông gì mà
Joshua,
Joshua tiến vào đất hứa là gặp cái thành đó đầu tiên. Và cho cái người phụ nữ trong cái thành đó là cái người làm gián điệp để đem chứa những cái người mà là đi trinh thám đầu tiên để có thể chiếm được thành, đánh lấy cái thành đó đó. Thì phải nhờ một người.
Vâng, cái thành Jericho ở đây là thành cổ. Thứ hai là cái vùng đấy rất trũng, so với mặt nước biển là rất thấp. Và cái thành này là một thành xanh tươi, bởi vì có rất nhiều nước ấy nên rất xanh tươi. Và vì thế như vậy là anh chị em biết Jericho cũng gần Jerusalem. Jerusalem là ở cao hay thấp nhỉ? Là cao, luôn luôn là núi cao, mà cái này lại cực kỳ thấp, nên cái anh mà bị đánh này đó là có lẽ rằng anh ấy đi nhà thờ Jerusalem, đi đền thờ, và bây giờ anh ta đi về nhà, đi xuống đường Jericho, đi về bằng con đường Jericho. Và con đường Jericho là con đường hồi xưa nổi tiếng là nhiều cướp bóc, và bây giờ cũng vẫn còn nổi tiếng là cũng có tiếng là cướp bóc ấy, chứ không phải nhân là hết. Nó thành ra như vậy ở đây. Chúng ta xem lại chuyện nha. Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, bởi vì đang từ chỗ cao xuống thấp, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp, bị ăn cướp. Hãy xem anh ta bị cái gì. Chúng lột sạch người ấy, lột sạch, nếu mà lột sạch là lột đồ ấy, thì nếu mà lột đồ thì người ta có nhận ra anh ta là ai không ta? Ấy, không nhận ra đấy, khó nhận ra đấy. Và có thể là không nhận ra anh ta là người nước nào đấy. không biết anh ta có phải là Do Thái, người Do Thái hay người nước khác đấy. Lột sạch người ấy, đánh cho nhừ tử. Như vậy anh này bị một trận đòn té tua rồi, rồi bỏ đi. Như vậy là có bị cướp đánh này. Và như thế hiểu ngầm rằng những cái đồ ngon, những cái thứ mà tốt của anh ta, quý anh ta là nó lấy hết rồi. Coi như anh ta nằm chèo queo ấy đó thôi. Đấy, nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Như vậy chết chưa?
Chưa
chết. Nó chết rồi, hết chuyện rồi. Này mới uống hấp hối là nửa cháu nửa sống nửa chết, chưa chết rồi mặc người ấy chết. Và anh chị em sẽ thấy có hai chuyện xảy ra, mà anh chị em thấy hai chuyện ở đây Thánh Luca viết rất giống nhau. Anh chị em coi nha, tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Vậy ông thầy này ở đâu ra vậy ta? Đúng rồi, ông cũng từ đền thờ đi xuống. Cái anh bị đánh này cũng từ đền thờ đi xuống, tức là toàn là những người mới đi lễ về. Anh nhớ thấy không? Tức là tất cả những ông này là đều mới đi lễ về, còn ông bị kia bị cướp, ông này chưa bị. Ông tư tế này đấy, cũng một thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, vẫn có một con đường đấy. Đấy, cũng trông thấy người này. Anh chị em khi cầu nguyện để ý động từ gì nhỉ? Ông từ trông thấy đấy, anh đi trên con đường ấy thì ai mà ông trông thấy cái anh này, anh ấy nằm ở vệ đường bị đánh nhừ tử, quần áo không còn sai khẽ đấy, thì trông thấy người ấy, ông tránh qua bên kia mà đi đấy. Và như thế anh chị em hiểu cái câu này có thể để cầu nguyện được. Tụi anh ốm gặp một người như thế, một người bị như thế mà có lẽ là người vẫn còn sống ấy. Nhưng mà ông ấy không muốn dính dáng vào, và ông ấy tránh qua bên kia mà đi. Cũng vậy, một thầy Lê Vi đấy, như vậy lúc nãy là ông tư tế. Anh chị em, mà ông tư tế là cái người có cái quyền gì ở nhà thờ ấy nhỉ? Đúng, anh chị em biết ạ, quyền tế lễ. Nhưng mà câu hỏi này là hay hơn, để dành cho bạn này. Tức là thầy Lê Vi có quyền tế lễ không ạ?
Dạ không.
Thầy Lê Vi không có quyền tế lễ. Thầy Lê Vi chỉ có cái quyền là các bạn, anh chị em hỏi rằng thế ủa thầy Lê Vi là thầy gì vậy cha? Thì thầy Lê Vi làm những việc gì ở đền thờ? Thứ nhất là lo đàn, đàn là một, ca hát là hai, và lo nhạc ở trong phụng vụ. Tại người Do Thái cũng có ca đoàn ấy, y như chúng ta ấy, mà thậm chí có một cái điều mà họ có mà mình không có là đánh cái chập chen ấy. Ông ấy có hết đó, tức là họ thổi kèn tất cả mọi thứ đánh ra. Vâng, thế thì ông Lê, thầy Lê Vi để lo đàn hát, lo thánh nhạc, lo phục vụ cho các tư tế. Họ không được phục vụ bàn thờ nhưng được phục vụ cho tư tế, và họ còn làm một cái việc nữa, giữ cổng, giữ cổng đấy. Và họ cũng ở như ông tử, và họ bảo vệ cái phần sân mà có dân chúng. Còn các tư tế thì lo cái phần sân của tư tế, còn các ông Lê Vi này thì bảo vệ cái tiền đình của dân chúng. Thành ra họ là những người phụ tế mà cấp là thấp đấy, so với các thầy tư tế. Thế thì bây giờ ở đây chúng ta nhìn thấy rồi, đấy là chuyện thứ nhất, là ông tư tế đi xuống thấy người này tránh bên kia mà đi. Câu 32, cũng vậy một thầy Lê Vi đi tới chỗ đó, lại cũng chỗ đó là chỗ nào nhỉ? Chỗ cái ông nằm ấy, cũng đấy chỗ nằm, trông thấy người ấy, vẫn trông thấy nhá, tránh qua mà đi, tránh qua bên kia mà đi, lại đâu dám đi bên này, đi bên này sợ, ông lại ngồi dậy thì chết đi. Ồ thôi mình nhìn thấy này đấy, trông thấy tránh qua bên kia mà đi. Có khi tránh qua bên kia mà đi cũng để giả vờ là mình không có thấy gì hết, coi như mình không thấy hết, mà thật ra là thấy rồi đấy, mà thấy rồi nên mới tránh, chứ không phải là anh hiểu không, thấy rồi nên né thôi đấy. Vâng, thế thì anh chị em biết rằng như vậy là thứ nhất là ông cao cấp, là ông tư tế, kế đến là ông Lê Vi. Thế thì những người Do Thái, tại ở đây trong lớp này chả có ai Do Thái cả, nhưng mà nếu mà là những người Do Thái mà nghe Đức Giêsu nói cái dụ ngôn này thì thế nào họ cũng biết rằng cái con người số 3 đó mà Đức Giêsu sắp tới thì người ấy phải là người gì, đúng anh chị em biết đó? Người gì ạ? Phải là phải người
chả khác đạo.
Người khác đạo, tức là lúc đấy là tư tế này, sẽ xuống thấp một cái ông Lê Vi này, thế thì xuống thấp nữa một cái là người gì?
Người giáo dân.
Người giáo dân, đúng như thế. Người giáo dân của đạo nào? Đạo Do Thái, đúng. Người ta thế nào? Người ta cũng nghĩ rằng Đức Giêsu bảo thế nào, Đức Giêsu bảo. Người ta nghĩ rằng thế nào cái chuyện này. Cuối cùng là Đức Giêsu sẽ kết bằng cái người số 3 là người giáo dân, mà người giáo dân này là người theo đạo Do Thái thì mới đúng chứ kìa. Tư tế là đạo Do Thái, Lê Vi đạo Do Thái, thì cuối cùng là cái ông người dân Do Thái thì là quá đẹp đấy. Nhưng mà cái dụ ngôn này đối với người Do Thái là một bất ngờ, anh chị em, một bất ngờ. Bởi vì nếu là người một anh Do Thái thì anh ấy nhìn thế rồi anh ấy giúp, thì đoạn này chưa đánh động nữa. Mà chính vì thế nên đoạn này đánh động, bởi vì ở đây không phải là anh Do Thái. Và những người mà anh Do Thái mà nghe chuyện này là rất chưng hửng. Anh chị em xem người thứ ba này. Nhưng một người xứ Samari kia đi đường, tất cả đều đi đường, tới ngang chỗ người ấy. Như vậy cũng giống như hai người kia, đều đi ngang qua chỗ người ấy, cũng thấy. Như vậy cũng giống hai người kia, hai người kia cũng thấy, và anh này cũng thấy đấy. Và chỉ có mỗi một điều mà hai người kia không có thôi. Là điều gì con?
Cha là cha lòng thương.
Vậy hai người kia không có. Hai người kia thấy mà không thương. Đấy, vậy, vậy thôi. Hai người kia cũng đi ngang. Nhưng không, còn đây là chạy lòng thương. Và như thế anh chị em mới thấy từ câu 34 cho đến những câu 35. Vâng, xin mời chị đọc 34, 35. Để anh chị em hỏi xem là thương như thế thì làm cái gì. Thương thì làm gì?
Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác.
Vâng, tôi có một cái câu hỏi trong câu hỏi của tôi đấy. Như vậy anh chị em thấy câu số 5 mình đã trả lời được chưa nhỉ? Nạn nhân bị cướp có thể là người nước nào? Có thể là người gì ạ? Rất có thể là người Do Thái.
Là người Do Thái
mới đi lễ về đấy. Thầy Tư Tế, thầy Lê Vi là người nước nào?
Người Do Thái.
Đấy. Bây giờ câu hỏi số 3 là, bởi vì ở đây là cái anh số 3 là người Samari, có được người Do Thái coi là người thân cận không?
Dạ thưa không.
Có vẻ là không. Đấy thế. Đấy thế bây giờ câu hỏi kế tiếp này, trước khi chúng ta hỏi thêm, đây mời anh chị em trả lời này. Câu số 6, theo bạn tại sao hai thầy này trông thấy cái anh nằm đấy nhưng lại tránh qua bên kia mà đi? Tại sao họ thấy mà họ lại tránh qua bên kia mà đi? Vâng, như thế mỗi người trả lời cho tôi một câu ạ. Đây có một bà đây, đây có, mời, xin mời bà. Vâng.
Dạ thưa cha, là hai cái người đó là người Do Thái mà không biết thương người, còn cái ông này là người ngoại giáo mà ông biết thương người, ông băng bó săn sóc.
Tức là tránh qua bên kia mà đi là vì không biết thương người. Vâng, đúng rồi. Vâng. Mời những người chưa được nói bao giờ. Vâng.
Cha, họ thực thi lòng thương xót và họ sợ ô uế.
Sợ ô uế? Thế là tại sao lại ô uế? Ô uế đến từ đâu ạ?
Vì cái người ngoại, vì họ là người ngoại, Samari là người ngoại thì vốn họ đã có một cái.
Tức là cái
cha họ sợ bị vết thương máu me là bị ô uế.
Me của cái người đấy. Và họ sợ vết thương, lúc nãy là chị họ không biết thương, bây giờ họ sợ vết thương. Vâng, có ai có ý gì nữa không ạ? Đây đây đây.
Thưa cha, họ bị người tai nạn thì nói là bị trúng dữ nên nó sẽ sợ và bị ô uế.
Thưa cha, họ sợ rắc rối.
Sợ rắc rối. Vâng, sợ rắc rối. Dạ, thưa cha, chị nói thêm rắc rối về cái gì mới được chứ? Rắc rối là làm sao?
Họ sợ là mất công là phải chăm sóc rồi tốn kém thêm tiền bạc các thứ.
À, rắc rối là như thế. À vâng. Vâng, 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 cảm ơn ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, là họ sợ là không biết là cái người đó có phải là người thân cận họ hay không.
À, câu này mà hay. Câu này hơi bị hay.
Không biết là cái người đó có phải là cùng đạo, là cùng dân tộc của mình hay không.
Tức là tức là hai cái ông Tư Tế và ông Lê Vi gặp tránh một bên vì ông ấy không biết là cái người nằm ở đây có phải là người Do Thái hay không, có đúng không ạ? À, có phải là người thân cận của mình không? Câu trả lời hơi bất ngờ đối với tôi và thủ rất thú vị. Vâng, có ai nữa không? Ở bên này chưa có ai trả lời. Sẽ có ai muốn trả lời một câu khác không?
À, thưa cha, đoạn đường đó là tương đối nguy hiểm bởi vì có nhiều cướp cho nên họ muốn đi cho nó nhanh.
đường à, cũng ý hơi hay nhỉ. Hơi hay, tức là họ nhìn thấy cái lão này bị ăn cướp, họ bảo ôi lạy Chúa, chúng nó ăn cướp ở đây, chúng nó còn đứng sớ rớ đâu đây, ta nên đi nhanh thì hơn, ta đi chậm thì khốn khó đấy. À, cũng ý cũng được ấy nhỉ, tức là có thể có cướp ở đâu đây nên ta nên đi nhanh thì hơn, tránh xa thì hơn. Vâng, cảm ơn anh, hay lắm. Vâng, có ai nữa không ạ? Còn ai có một tư tưởng đây, những tư tưởng khác thường không?
Dạ thưa cha, theo con thì theo những ngôn ngữ mà hiện tại người ta vẫn dùng á, là người họ vô cảm.
Vô cảm à, chữ này có vẻ hay đó. Vô cảm tức là nghĩa thế nào? Chị nói thêm vô cảm là sao? Tức là không bị cảm cúm hay là thế nào? Không cảm cúm.
Dạ thưa, tức là họ không có biết chạy lòng thương với những cái hoàn cảnh mà họ nhìn thấy.
Không chạy lòng thương.
Họ cảm thấy nó không liên quan
với
đến
những
mình.
Hàng không cảm thấy không liên quan gì đến.
Không liên quan với đến mình và không có cảm nhận cái nỗi đau của cái người cần giúp đỡ.
Vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ thì họ sợ vả lây và sợ cái sự an toàn của họ.
Lo cho an toàn của mình, dạ. Sợ vả lây vào người. Vâng. Nói.
Dạ thưa cha, họ sợ liên lụy tới pháp luật.
Liên lụy đến pháp luật, đúng rồi.
Đó là trong cái vụ ngôn thì nói là nửa sống nửa chết. Nhưng mà nếu như phần chết mà lớn thì liên lụy to lắm à.
Tức là sao ạ? Nếu
dạ, bởi vì nạn nhân là đã nửa sống nửa chết rồi. Nhưng mà nếu như cái phần chết mà to hơn phần sống thì liên hệ nó lớn lắm.
Nhất là nếu mà mình đứng đó, người ta lại tưởng là mình có chịu trách nhiệm về cái này thì lại hơi nguy. Vâng, vâng. Thế chị có định nói thêm gì nữa không? Hay là chị người ta nói hết rồi? Hết rồi chứ không còn nữa. Bây giờ muốn nói thêm hết ý rồi. Có ai còn một ý gì mà rất khác thường mà chưa không giống những người khác không?
Cha biết đâu ông bị đau bụng quá, ông phải đi.
Ủa, đau bụng. Ông cái bị đau bụng tại sao? Tức là ông ấy, hai ông đều đau bụng.
Mỗi ông có một cái việc gì gấp quá.
Thế rồi. Thế là vì cũng ý một ý này thì hay hơn. Đau bụng thì hơi buồn cười nhưng mà gấp rút. Tức là nhưng mà câu này có trong sách có viết như thế. Tức là ông ấy có thể là ông về gấp rút. Ví dụ ông tư tế và ông Lê Vi, vợ ông hẹn là vợ ông ấy là thưa em tối trưa nay 10 giờ anh về, mà không về là chết đấy chứ. Đấy chết đấy bà đấy. Thành ra ông sợ. Vâng. Có còn người nữa à? Hay à?
Dạ. Con thưa cha là con nghĩ là do thầy tư tế với thầy Lê Vi là người phục vụ bàn thánh ạ, thì máu là một cái gì mà như bẩn rồi, nếu mà dính đến máu thì không có thể phục vụ được bàn thánh
đâu. Vâng, hay lắm đấy. Thế thì ở đây có ai, có chị nào mà có cuốn kinh thánh cụ ước không? Có ai đọc cho đọc thử coi, đọc thử cho tôi này. Thứ nhất là đọc sách Lê Vi chương 21 câu 1. Tức là nếu mà ông ấy nằm thế thì thấy người ta nằm như vậy, nhưng mà đâu biết người ta chết chưa. Nhưng mà nếu mà người ta chết rồi là rắc rối to đấy. Chương 21 câu 1 đến 3. Chương 21 1 đến 3. Và để xem là câu trả lời vừa rồi của bạn rất hay. Tức là họ nói là ông là tư tế. Thế bây giờ nếu mà cái xác này mà chết rồi ấy, mà ông đụng vô thì cái gì xảy ra này? Đây.
Đức Chúa phán với ông Mô-xê: Hãy nói với các tư tế con của A-ha-rôn và bảo chúng: Một tư tế không được làm cho mình ra ô uế vì một người chết trong dòng họ nó, ngoại trừ vì một người gần nhất, một người ruột thịt, mẹ, cha, con trai, con gái, anh em nó, một người chị em còn trinh vẫn là người gần nhất với nó, vì chưa thuộc về một người đàn ông, thì nó có thể làm cho mình ra ô uế vì người ấy.
Vâng, mà chị đọc chị có hiểu không ạ? Tức là hỏi một ông tư tế thì ông ấy có được lại gần xác chết không?
Dạ thưa cha không.
Ủa đọc ở đâu không thấy, có thấy, ủa đọc ấy mà không có hay không, đọc ấy có được không, có hay không này, đó.
Thưa không.
Đó, mà nếu đại gần xác chết thì là xác chết nào thì được, xác chết nào thì không được, đó, đọc kỹ lại này, đó, đấy. Vâng, câu văn ở đây viết hơi tối của đám tội. Như vậy có ai, vâng, chị này, chị chưa trả lời, chị chưa được trả lời, vâng. Vâng, thế được.
Theo như chương 21 này thì con thấy là có thể được gần là ngoại trừ này. Một người gần nhất, tức là người,
tức là người nào thì được lại gần?
Mẹ hoặc người cha.
Mẹ cha là được.
Con trai, con gái.
Con trai, con gái.
Anh em nó. Tức là anh em của cái người tư tế.
Vâng.
Dạ. Và một người chị em mà còn trinh.
Vậy tức là chưa lấy chồng.
Dạ.
Vâng. Thế và... thì có lại gần thì không sao.
Dạ. Và vâng, vì chưa thuộc về một người,
vâng,
đàn ông.
Vâng, rồi rồi, nói chung là như thế. Tức là như thế là trong sách Lê Vi cho phép một tư tế được lại gần một người chết, đụng và lấy chăng, đấy, được lại gần với điều kiện đấy là cha mẹ và anh chị em ruột thịt của mình ấy. Và như thế cái ông mà nằm ở giữa đường ấy thì tư tế có được lại gần không? Không, đấy, không được lại gần, không đụng. Thế thì có khi người ta nghĩ rằng là chính vì cái việc đấy mà ông tư tế ông không được đụng đến xác chết. Có ai đọc thêm một câu là sách Dân Số chương 19, thử xem ạ, sách Dân Số chương 19 câu 11 đến 19. Vâng, anh chị em biết sách Dân Số nằm ở đâu đấy, tôi sẽ nhờ anh chưa được đọc, vậy nhờ anh này đọc Dân Số chưa, cố giúp anh ấy. Vâng, để anh đọc chương 19 câu 11. Vâng, rồi mời, rồi.
Trường hợp nhiễm uế, ai đụng vào người chết, bất cứ người chết này là ai, đều bị nhiễm uế trong 7 ngày liền. Ngày thứ 3 và thứ 7, người đó sẽ lấy nước nói trên mà thanh tẩy mình và sẽ được sạch. Nếu người đó không thanh tẩy mình ngày thứ 3 và thứ 7 thì sẽ không được sạch. Ai đụng vào người chết, thi thể của một người đã chết mà không thanh tẩy mình, người đó làm cho nhà tạm của Đức Chúa bị nhiễm uế. Người như thế phải bị diệt trừ khỏi Israel, vì nó đã không được dội nước tẩy uế, nó đã bị nhiễm uế và ô uế vẫn tồn tại nơi đó. Đây là luật phải giữ khi có người chết trong liều. Ai vào liều cũng như mọi người đang ở trong liều đều bị nhiễm uế trong 7 ngày liền. Mọi bình lọ để mở không được cột kín đều bị nhiễm uế. Bất cứ ai ở ngoài đồng đụng vào một người bị gươm đâm, một tử thi hoặc xương người hay là mồ mả đều bị nhiễm uế trong 7 ngày liền.
Vâng, cảm ơn anh. Ôi, đọc nghe thế anh chị em thấy cái bình mà không có đậy nắp là cái bình cũng nhiễm uế luôn. Vâng, như thế anh chị em thấy đoạn vừa rồi cho chúng ta thấy rằng đấy, đối với người Do Thái máu thì đã là có thể bị như cái bà băng huyết ấy, là bà ấy không được phép đụng vào Đức Giêsu đâu. Bây giờ còn hơn thế nữa là một cái xác chết, đối với họ một xác chết là bị nhiễm uế. Nên vì thế nên những người nào đụng thì phải được tẩy, thanh tẩy ngay, chứ để không là tự nhiên người đấy bị nhiễm uế rồi còn đi vô nhà thờ thì nhà thờ lại bị nhiễm uế. Và người Do Thái có một cái quan niệm ngộ nghĩnh lắm, là nhiễm uế có tính lây lan ạ, y như là các bệnh truyền nhiễm vậy đó. Tức là ông này vừa nhiễm uế cái thì ông đụng vô này, cái ông này bị, ông này đụng cái này qua là nó cứ truyền đi là không biết đằng nào. Vâng, vâng, rồi. Thế thì thưa anh chị em, như vậy bây giờ mình kết thúc được chưa? Theo bạn, tại sao hai ông thầy này trông thấy lại tránh qua bên kia mà đi? Thì chúng ta, anh chị em cho rất là nhiều câu trả lời nhỉ, rất nhiều câu trả lời. Tôi không biết tôi thích câu nào ta. À đấy, đấy, đấy tôi, cái gì ạ? Đây là sao?
Thưa, tại vì hai ông đó muốn giữ luật.
Vâng, đấy, chị này, vâng, đấy, thế. Nhưng mà nếu mà trả lời như thế cũng có cái vấn đề là tất cả ba người này đều từ nhà thờ ra, đúng không? Anh chị em tưởng tượng cái khủng khiếp là như thế. Ba người đều từ nhà thờ ra, một người mới làm lễ trong nhà thờ, tức là linh mục ấy, tư tế như linh mục, một người mới phục vụ trong ca đoàn ra, đúng không nào? Rồi giống như ông Lê Vi ấy, rồi một người mới đi xem lễ xong mới ra. Cả ba người cùng đi như thế từ nhà thờ ra, một người bị thương như thế và hai người kia tránh qua một bên bỏ đi thì rất khó coi ấy nhỉ. Rất khó coi đấy. Và như thế anh chị em hiểu không, là để giúp một người như thế rất cần sự, đúng anh chị em biết cần cái gì, để giúp một người đang nằm như thế thì rất cần cái gì, đúng anh chị em mà nói được cái câu mà tôi mới nghĩ trong đầu ạ, rất cần cái gì ạ? Rất đúng rồi, rất cần sự can đảm và liều lĩnh. Vì thiếu can đảm liều lĩnh thì chúng ta có thể tìm ra được cả trăm lý do để mà
né,
để mà né. Luôn luôn có lý do để né. Thí dụ như anh chị em thấy không, từ nãy giờ chúng ta tìm được bao nhiêu lý do. Nào là tôi là tư tế, tôi đụng vào đấy để làm gì? Đây có phải là má tôi đâu. Nếu má tôi thì tôi đụng mới không nghĩa Huế chứ. Còn này mấy cái anh nào nằm ngoài đường mắc gì tôi phải rớ vô. Đấy, thì như vậy là có thể là vì nhiễm Huế, như chị mới nói là vì luật. Đấy. Nhưng mà cũng có thể vì lý do những nguy hiểm như lúc ấy nói, trời nó đánh anh này rồi, chắc nó còn đứng sớ rớ đâu đây, mình phải đi rảo bước đi cho nhanh lên, nhưng mình đứng lại gần đây để. Hay là mình bảo thôi mình đừng có lại gần nữa, lại gần lỡ công an biểu chà chắc anh có trách nhiệm với vụ này, đâm rắc rối ra nữa đấy, gì không, không nào đấy. Thành ra và nhưng mà lúc nãy có một chị đã nói chữ rắc rối, đụng vào anh này là rất rắc rối. Và cái đoạn lúc nãy chúng ta đọc, anh chị em thấy cái rắc rối là như thế. Là thứ nhất là phải anh ta đau như thế thì đã phải có làm cái gì nhỉ, cái đấy gọi là cấp cứu first aid, và là cấp cứu ngay đấy. Nào là bóp dầu đúng không nào, nào là bóp rượu này đấy, ngày xưa là chưa có ancol này, rồi sau đó làm gì ấy nhỉ, bưng lên lừa này đấy, rồi đưa đến đấy. Và tôi đố anh chị em biết là cái ông mà bưng lên lừa đem đến, ông ấy ở đó bao lâu vậy? Ở đó bao lâu vậy? Ở đó một ngày ấy. Anh chị em như thế là để giúp một người như thế là phải chấp nhận mất thời giờ. Mất thời giờ. Và ông ta ở một ngày, và hôm sau còn chi tiền, và còn hứa quay lại và chi tiền. Như vậy để giúp một người vừa tốn tiền, vừa tốn thời giờ, vừa tốn công đấy, và phải chấp nhận rất nhiều cái hiểm nghèo và rủi ro. Bởi vì không ai thể tưởng tượng được là cái gì sẽ rủi ro như thế. Và như cái anh chàng này, lúc mà nằm đấy anh chưa chết, mình mới rờ rờ, mới lấy dầu bôi nó chết luôn. Trời ơi, mới sức dầu xong chết luôn. Đấy thế à, như vậy chết rồi, như vậy thế này chết rồi, chứ nó lại, người ta lại đổ tội cho mình, là chính mình nữa. Đấy. Anh chị em thấy là bao giờ cũng thấy cử chỉ yêu thương lúc nào cũng đòi có một chút liều lĩnh. Ai không thích liều thì không yêu được, thì không yêu được. Đấy, yêu nghĩa là nó khó như vậy. Vâng, thế tôi nghĩ anh chị em cũng thích cái câu này, cái câu hay nhất đó. Vâng. Theo bạn, hai thầy này trông thấy, nhưng mà anh chị em có thể thích cái chữ tránh qua bên kia mà đi đấy. Chữ này tôi nghĩ là đánh động ghê lắm. Bởi vì anh chị em cầu nguyện, anh chị em mới thấy rằng rất nhiều lần chúng ta cũng trong đời sống thường ngày ấy, chúng ta cũng sợ những nguy cơ như thế nên chúng ta né và chúng ta tránh qua bên kia mà đi, dù chúng ta có thấy, có thấy. Và như vậy lúc nãy anh chị em thấy rồi, là cái người Samari là người thấy nhưng mà có cái lòng thương. Bây giờ xem lại ạ.